Chúng ta đã nghe nhiều điều được nhắc nhở qua chủ đề dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Thưa hội đồng, như chúng ta đã có lời của Đức Chúa Trời công bố rằng sự hiệp một của Thánh Linh. Vì vậy sự hiệp một trong hội thánh của Đức Chúa Trời không phải do con người tạo nên, không phải do những chương trình, không phải do một cái cổ suý nào đó, không phải do một yếu tố của tổ chức, nhưng đây là sự hiệp một bởi Đức Thánh Linh tạo thành. Đức Thánh Linh đã đem chúng ta lại với nhau làm một và ban cho chúng ta có nhiều điều mầu nhiệm ở trong sự hiệp nhất đó. Ngài ban cho chúng ta một phép báp têm, một Thánh Linh, một Cha, và chính Ngài đang ở trên, ở giữa và ở trong mỗi người của chúng ta. Cho nên sự hiệp một của Đức Thánh Linh trong hội thánh Đức Chúa Trời là một điều quý báu đã được dành cho chúng ta, và đây là gia sản thiêng liêng Đức Chúa Trời dành cho tất cả mỗi ông bà, anh chị em với tôi, là những người đã được cứu trong danh của Chúa Giê-xu, là những người đang có Đức Thánh Linh hiện diện ở bên trong, và Thánh Linh của Chúa đang điều khiển chi phối cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta là những người nhìn biết được gia sản quý báu Chúa đã ban cho, chúng ta nhìn thấy đây là điều thiêng liêng, không có gì có thể sánh được ở giữa trần gian này, thì chúng ta sẽ trở nên một con người nhận biết được những giá trị thiêng liêng và kể cả trách nhiệm, để chúng ta nỗ lực liên tục gìn giữ sự hiệp một mà Đức Thánh Linh đã định dạng trên hội thánh của Ngài. Dù là con cái của Đức Chúa Trời ở trong hội thánh hữu hình, nhưng để chúng ta có thể trở nên những con người gìn giữ được sự hiệp một của Chúa Thánh Linh, chúng ta phải là những con người hiệp một với Đấng Christ. Và khi chúng ta hiệp một với Đấng Christ, thì chúng ta sẽ thấy được những gì Chúa ban cho nó là cao trọng, là thiêng liêng, là quý báu, và không một ai có thể xem thường những điều này. Và chúng ta sẽ nỗ lực để vun trồng mọi điều giúp đỡ cho sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh ở trong mỗi người chúng ta nó được thể hiện qua nếp sống đạo. Vì vậy trong thời giờ này, tôi muốn dùng lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 2 và câu 3 để cung cấp cho ông bà anh chị em những bí quyết gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Có thể nói đây là 5 ngón tay ở trên một bàn tay, không thể thiếu một điều nào cả. Nhưng Đức Chúa Trời đã mặc khải cho sứ đồ Phao-lô để ông bày tỏ cho chúng ta những điều này, hầu cho chúng ta giống Chúa, chúng ta trở nên một con người có bông trái ở trong Thánh Linh, và chúng ta góp phần để có thể vun đắp, gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất mà chúng ta thấy ở đây, phải khiêm nhường đến điều mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Để có thể gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh, chúng ta phải là người sống với nhau trong khiêm nhường. Cụm từ khiêm nhường đến điều, có một bản dịch đã dịch rằng là hết mực khiêm tốn. Và sứ đồ ở trong thơ Gia Cơ thì Gia Cơ đã sử dụng một từ ngữ tương tự, đó là hạ mình. Gia Cơ đã nói rằng hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Có lẽ một gương hạ mình tuyệt vời cho chúng ta đó là chính Đức Chúa Giê-xu Christ. Phúc âm Giăng đoạn 13 ghi lại cho chúng ta điều này. Đó là Chúa Giê-xu đã tập hợp các môn đệ của Ngài, rồi Chúa đến lấy một chậu nước, lấy một cái khăn vấn ngang lưng của mình. Chúa lần lượt bảo các môn đệ của Ngài để cho Chúa rửa chân của họ. Chúa đã sẵn sàng đến với từng người, cúi xuống nơi thật thấp để nhận lấy vị trí của một tôi tớ thấp hèn, nâng từng bàn chân đầy dơ bẩn hôi hám của những đầy tớ, của những môn đệ mà rửa chân cho họ. Chẳng những Chúa rửa, nhưng mà Chúa còn nâng từng cái chân lên để có thể lau cho khô, cho thơm tho, cho sạch sẽ. Và Chúa cũng muốn điều đó như là một bài học đầy sống động. Và dân sự của Đức Chúa Trời, những người theo Chúa phải tiếp tục đi ra và làm theo như Chúa đã làm. Ông bà anh chị em đã rất quen thuộc với những bài giảng về những điều nói trong hai câu Kinh Thánh này. Những khiêm nhường vẫn là một bài học đầy thách thức cho chúng ta. Ở trong chúng ta sẽ là những con người có những điều trái ngược lại với khiêm nhường. Bởi vì dầu chúng ta nói mình là tín đồ, mình là người đi theo Chúa Giê-xu, mình ở trong hội thánh lâu năm, nhưng chúng ta lại là người bày tỏ ra cho mọi người bằng cách này cách khác, thấy mình là một người kiêu ngạo. Bởi vì ở trong chúng ta vẫn là những người khoe khoang, vẫn là những người có thái độ tự đắc, là những người ham thích một địa vị nào đó ở trong cộng đồng Cơ Đốc, là những người hay chờ đợi, thích thú những lời khen ngợi. Và nếu ở trong khi làm việc, ở trong khi thông công trò chuyện, ở trong bàn bạc một vấn đề nào đó, mà nếu có người nào có lời khinh chê, có những điều bất đồng ý kiến, đã phá ý kiến của chúng ta, thì chúng ta trở nên người bực tức, cố chấp, ghim gút và chờ đợi một phen để trả thù. Một người kiêu ngạo là một người tự phụ về mình, là một người thường đề cao chính mình và đề cao một cách quá mức. Mà người Bắc dùng một cái từ rất là thâm độc, thâm thúy, đó là hợm mình. Cơ đốc chúng ta đề cao mình quá mức làm cho người khác khó chịu. Nhưng đối với chúng ta, dường như mình thấy là mình là một người tuyệt vời, số một, cao cả, ảnh hưởng, tài năng. Và rồi nhìn vào xung quanh ở trong cộng đồng Cơ Đốc, chúng ta thấy dường như không ai là người đáng tôn trọng, chỉ có mình tôi là số một. Và với một tâm tánh như thế, người kiêu ngạo khó để có thể gọi là khiêm tốn, khó để có thể hòa mình cộng tác, hỗ tương cho nhau và trở nên một người gìn giữ sự hiệp một. Chẳng những chúng ta có thể trở nên một người kiêu ngạo ở giữa vòng anh em mình, nhưng chúng ta cũng đôi lúc trở nên một người khiêm nhường giả tạo nữa. Bởi vì chúng ta là một người có một số những kiến thức, chúng ta có thể có nhiều từ ngữ của Kinh Thánh, chúng ta có nhiều đặc ngữ Cơ Đốc, cho nên mình nói năng với nhau toàn là những từ ngữ có vẻ nhẹ nhàng, khiêm nhường, nhưng thể hiện ra không phải như vậy. Bởi vì người ta thấy ở đâu đó chúng ta là một người bộc lộ cái tôi của mình. Tôi làm chuyện này, tôi làm chuyện kia, tôi làm chuyện nọ. Và rồi qua một thời gian họ sống chung, làm việc chung với chúng ta, thì người ta mới phát hiện và tóm tắt lại được rằng đây không phải là người khiêm nhường chi cả, mà là người kiêu ngạo hết mức, chứ không phải là hết mực khiêm tốn như lời của Chúa dạy. Nhưng một người khiêm nhường là một người biết đánh giá, biết đánh giá về chính mình, cái đúng, cái sai, cái hay của mình, nhưng ở trong dè dặt, ở trong mức độ vừa phải. Một người khiêm nhường là một người biết lắng nghe. Một người khiêm nhường là một người biết tôn trọng người khác. Ở giữa một cộng đồng, người khiêm nhường không có tranh giành, không có đấu đá. Và đặc biệt, người khiêm nhường là người luôn luôn giữ một cái tình ở trong đối đãi với anh chị em chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một người khiêm nhường ở giữa hội thánh Đức Chúa Trời là một người bất kỳ mình là ai nhưng sẵn sàng nhận lấy vai trò của một đầy tớ để có thể phục vụ Chúa và phục vụ cho anh em. Trong năm 2003, tôi có cơ hội đến Hàn Quốc để tham quan và học tập công việc của hội thánh tăng trưởng ở tại đó. Vào lúc 4 giờ sáng, trời rất lạnh, các đầy tớ Chúa ở đó đã đưa tôi đến để tham gia một thì giờ tĩnh nguyện buổi sáng ở tại một hội thánh. Hội thánh ở đó họ có đến 4 suất cầu nguyện buổi sáng, bắt đầu từ 4 giờ sáng. Và khi 4 giờ sáng, trước 4 giờ sáng chúng tôi vào ở trong bãi đậu xe của một nhà thờ ở tại thành phố Seoul, thì có một người họ đang mặc một chiếc áo mang tô, cầm cây gậy đèn pin để chỉ cho xe chúng tôi vào trong bãi đậu xe. Vị mục sư chở tôi đến đó, ông hỏi rằng: ông có biết cái người mà chỉ dẫn xe vào bãi đậu là ai không? Tôi nói rằng làm sao tôi biết được, đây là lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc, chưa hề tiếp xúc. Và vị mục sư đó đã giải thích cho tôi rằng người đang chỉ cho tôi và ông vào chỗ bãi đậu xe là ông thị trưởng của thành phố Seoul. Nhưng ông là một tín đồ, ông là một trưởng lão ở trong hội thánh. Những giờ hành chánh ông làm việc với tư cách là thị trưởng, nhưng mà ở trong hội thánh ông là một người sẵn sàng tình nguyện vào trong ban giữ xe và những giờ sớm nhất của một ngày để có thể phục vụ cho những người khác trong lúc trời lạnh giá hoặc là sương mù, để họ có thể yên tâm vào trong nơi bãi giữ xe an toàn và tĩnh nguyện trước khi họ bắt đầu một ngày mới. Ồ, tôi thấy đây là một bài học cho chính tôi. Không dễ để chúng ta hạ mình, không dễ để chúng ta nhận phần khó ở trong nhà của Đức Chúa Trời, không dễ để chúng ta trở nên người phục vụ cho những người khác. Bởi vì chúng ta ở đâu đó, nó vẫn còn có cái tôi, vẫn còn có một chút gì kiêu ngạo và thích được người khác tôn trọng hơn là mình tôn trọng người khác. Và nếu chúng ta sống như vậy thì tôi và quý ông bà anh chị em khó có thể trở nên người nắm chặt tay nhau giữ gìn sự hiệp một của thánh linh trong hội thánh của chúng ta. Bởi vì có thể trong một phút nào đó chúng ta có vẻ hòa nhã, có vẻ gần gũi, có vẻ dễ dàng cộng tác phục vụ, nhưng có thể có một lúc nào đó, nói theo ngôn từ của Việt Nam ngày nay, là chúng ta dễ xù lông nhím. Chúng ta sẽ nổi đóa lên và tìm mọi cách để chúng ta bày tỏ cho mọi người biết tôi là ai, tầm ảnh hưởng của tôi là như thế nào, và quý vị phải đối xử với tôi ra làm sao. Và một người như vậy không thể tiếp tục nối kết với anh em và giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Nhưng nếu chúng ta được Chúa Thánh Linh khải tỏ, chúng ta để Thánh Linh điều khiển trong cuộc đời của chúng ta trong mọi chi tiết, thì tôi và quý ông bà anh chị em sẽ từng ngày học được bài học khiêm nhường, học được bài học để có thể dấn thân trong sự phục vụ và sẵn sàng nhận lấy vai trò thấp nhất ở giữa cộng đồng anh chị em chúng ta, ở giữa hội thánh của Chúa, để trở nên một viên gạch, để trở nên một bàn tay góp phần gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh bởi Đức Thánh Linh đã định dạng cho chúng ta. Điều thứ hai đó là sống với nhau ở trong mềm mại, phải mềm mại đến điều để gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Tư liệu mềm mại ở đây chúng ta có thể hiểu rằng nó liên kết với nhau. Một người mềm mại phải là một người hiền lành, một người mềm mại phải là một người nhã nhặn lịch thiệp, Một người mềm mại là một người nhu mì. Và từ đó chúng ta thấy ở trong một góc độ nào thì người mềm mại là một người thực sự thể hiện cái lòng khiêm nhường mình hết mực một cách thật sự. Một người mềm mại là người sẵn sàng yên lặng để đầu phục Chúa và phục vụ cho người khác. Một người mềm mại có một sức mạnh được kiểm soát ở trong nội tâm, chứ không phải là một con người có tình cảm ủy mị nhu nhược. Một người mềm mại là một người chấp nhận mọi điều ở trong tinh thần tích cực, nhã nhặn với mọi người, bất kỳ điều gì xảy đến cho bản thân của mình. Và sứ đồ Phao-lô, ông đề cập cho chúng ta ở đây, một người khiêm nhường chưa đủ, phải là một người mềm mại hết mực với anh em để gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Ngược lại với mềm mại sẽ là một người không có nhã nhặn, không có lịch sự, một người cứng nhắc, một người hung dữ. Có một câu chuyện thật mà trong những năm tôi hầu việc Chúa đã trải qua và rất tiếc. Đó là hội thánh gia đình của chúng tôi thì lúc nhà thờ cũ thì thấp hơn mặt đường, cho nên từ mặt đường lộ chạy vào trong sân nhà thờ thì có một con dốc dài. Vì vậy mỗi người khi họ đến nhóm lại thì xe chạy vào ở trong sân thì phải qua một người giữ xe, họ mới ghi phiếu rồi chạy vào trong bãi đậu. Ngày kia thì có một người đi một chiếc xe Vespa cũ khá nặng nề, vì vậy anh không thể cài số và thắng lại ngay ở chỗ cuối dốc để cho người giữ xe có thể ghi cái số cho mình. Anh chạy quá trớn và quay lại ở ngay cái hàng đầu của hàng giữ xe và nói với chị giữ xe rằng: chị ơi, vì xe của tôi không có thắng được ở ngay cuối dốc, cho nên tôi phải vào đây để dựng và nhờ chị ghi phiếu cho tôi. Người giữ xe phải quay trở lại đây. Anh ấy nói một lần nữa: xe tôi nặng lắm, bây giờ quay trở lại mà tôi chạy lên dốc rồi tôi xuống ở đó tôi cũng không ngừng được. Chị này nói rằng: nếu không quay trở lại đây để lấy vé thì đi về. Anh này nóng lắm và anh đã lên xe đạp máy chạy ra đi ngang chỗ của chị này đứng và nói rằng: đồ gà mái mà đá gà cô, rồi đi về luôn. Sau khi xong ba lễ trong ngày Chủ nhật, anh này đã gọi điện thoại cho tôi than phiền về điều đó. Và tôi đã tìm cách để có thể chia sẻ với người giữ xe cũng như với anh để tìm cái sự hòa hợp, tha thứ cho nhau, cảm thông trong công việc. Nhưng cả hai đã không ai hạ mình xin lỗi. Cả hai không ai thấy mình là người có lỗi. Vì cớ đó, họ đã không nhìn mặt nhau cho đến ngày anh ấy về với Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, Kinh Thánh dạy chúng ta là một người phải cư xử với những người khác hiền lành, nhã nhặn, mềm mại. Không phải chỉ trong Galati đoạn 5 câu 22, nhưng nhiều nơi khác, ngay cả trong Côlôse đoạn 4, đầy tớ của Chúa là Phao-lô cũng nhắc cho chúng ta rằng: hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, lợi dụng thì giờ, và lời nói của anh em phải có ân hậu theo luôn, nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Cho nên chúng ta là những người đã được cứu, chúng ta nói mình là người có Đức Thánh Linh và đầy dẫy Đức Thánh Linh, có bông trái của Thánh Linh thể hiện ra, thì xin Chúa giúp cho chúng ta có cơ hội ngay trong kỳ hội đồng này rà soát lại, và thậm chí là có những cam kết, có những cầu nguyện với Chúa để xin Chúa giúp cho chúng ta từ nay là những người nói năng một cách mềm mại, là những người sẵn sàng đến bên cạnh những người khác trong lúc họ đang có những nóng nảy, họ đang có những giận hờn, họ đang có những sự tranh chiến, để có thể có những lời khích lệ. Và chúng ta cũng đồng thời có những con người thẳng thắn để có thể góp ý, chỉ dẫn cho anh em chúng ta, nhưng mà không gay gắt, không có lên án, không có kết tội, mà đây là những lời thật là ân hậu, những lời thật là mềm mại, nhẹ nhàng, để anh em chúng ta dễ dàng thấy được cái sai của mình, tan vỡ lòng mình trước mặt Chúa, và chúng ta dìu dắt họ từng bước một, bước đi trong đức tin. Đầy tớ của Chúa là Martin Luther. Ông nói rằng một người mềm mại, hiền lành, nhã nhặn là một người dễ dàng nối kết với mọi người ở trong cùng một thánh linh để gìn giữ sự hiệp một của chính Ngài. Ước gì tôi và quý ông bà anh chị em trong đêm hôm nay chúng ta nhìn lại, tra xem cuộc sống của chính mình để thưa với Chúa rằng cảm ơn Chúa trong những ngày qua con sống ở giữa anh em con ở trong cộng đoàn Cơ Đốc có nhiều điều va chạm đến con, nhưng con đã là một người cư xử hiền lành, con là một người nhã nhặn, con là một người mềm mại, nhu mì đối với mọi người. Hay trong những năm tháng qua, chúng ta là người dễ dàng, nóng nảy, gây gỗ, có những lời nói không có nêm thêm muối, không có ân hậu, bày tỏ ra thiếu nhã nhặn với anh em mình. Xin Chúa cho chúng ta ngay buổi tối hôm nay trải lòng mình ra để thưa với Chúa sự thất bại đó, những khiếm khuyết ấy, để bắt đầu những ngày mới. Một người đầy dễ thanh linh, một người có bông trái của Chúa bày tỏ trong cuộc đời, chúng ta sống với nhau mềm mại, hiền lành, nhu mì, nhã nhặn, để cùng nắm tay nhau giữ gìn sự hiệp một của thánh linh. Điều thứ ba là Chúa dạy chúng ta ở đây phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục mà giữ gìn sự hiệp một của thánh linh. Phải sống với nhau trong nhịn nhục. Cái từ nhịn nhục sáng nay đầy tớ của Chúa, hôm qua đầy tớ của Chúa là mục sư Hoàng đã giúp cho chúng ta một vài ý nghĩa. Cái chữ nhịn nhục này trong nguyên văn có nghĩa là chịu đựng lâu dài, kiên nhẫn. Cái tinh thần chịu đựng lâu dài, kiên nhẫn này nó bao hàm luôn cả sự cảm thông, yêu thương, nhưng không hề gợn lên một ý tưởng nào là giận hờn, là báo oán, là ghim gút. Và Chúa Giê-xu ở trong thời kỳ Chúa thi hành chức vụ trên đất, Chúa làm ơn cho những người Israel rất nhiều, nhưng mà những con người đó có những con người vô ơn. Dân sự của Đức Chúa Trời đã được hiểu biết lời của Chúa ở trong Cựu Ước, nhưng những gì mà Chúa Giê-xu bày tỏ cho họ, họ trở nên người dửng dưng, vô tín và thậm chí là chống đối Chúa nữa. Ngay ở trong các môn đệ của Chúa có những người sai lầm, Chúa nhắc nhở, cảnh tỉnh, nhưng rồi họ vẫn tiếp tục nhiều lần sai trật và thất bại. Ấy thế Chúa vẫn không bỏ họ, nhưng tình yêu, sự nhẫn nại, nhịn nhục của Chúa chịu đựng họ và tiếp tục giúp cho họ có cơ hội nhìn biết được điều gì là đúng, điều gì là sai, và họ trên những con người có giá trị ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Thưa ông bà, anh chị em, con người rất đổi thiên nhiên của chúng ta. Tôi cũng như quý ông bà, anh chị em là những người dễ nóng giận, ít kiên nhẫn lắm. Khi một điều gì đó mà không vừa lòng, nó không đúng ý của chúng ta, thì mình mau mắng để phản ứng, và thậm chí là phản ứng một cách gay gắt, mạnh mẽ. Rồi có đôi lúc ở trong mối quan hệ với nhau, có điều gì đó chúng ta vẫn cứ đặt một cái thang giá trị là thắng, thua, vinh, nhục. Cho nên người Việt của chúng ta nhiều khi chơi chữ, Cái chữ nhịn nhục này thì chúng ta biến ra nó là nhịn là nhục. Cho nên là không có nhịn nhau. Ở ngay trong ban trị sự chấp sự, ở ngay trong vòng tín hữu với nhau, cũng không có chấp nhận những cái nhịn nhục, kiên nhẫn chịu đựng anh chị em chúng ta. Có một câu chuyện có thật giữa một vị mục sư quản nhiệm và một vị phụ tá. Hai người họ có những điều bất đồng với nhau, và vị nào cũng có những phương án của mình để đối phó, để có thể tiêu diệt đối tượng bên kia. Ngày nọ thì tôi đã gặp một đầy tớ của Chúa là vị quản nhiệm này để tâm tình trong tình anh em. Và tôi khuyên ông là thôi, tôi khuyên rằng ông nên nhịn nhục để mọi việc nó êm và giải quyết trong cái tình trạng dĩ hòa, vi quý, làm hòa với nhau để có thể gây dựng công việc hội thánh. Vị mục sư này nói với tôi rằng: mục sư Bình ơi, chuyện gì thì còn nhịn được, chứ chuyện này mà nhịn là nhục. Và tôi thấy rằng không còn có thể khuyên được gì đầy tớ của Chúa. Và chờ đợi sự việc xảy ra, quả thật chỉ một thời gian sau đó, cả hai vị, vị quản nhiệm cũng không tiếp tục hầu vị Chúa ở đó được, vị phụ tá cũng không tiếp tục hầu vị Chúa ở đó được, mà tổng liên hội phải đổi đi cả hai. Và rồi trong chức vụ của họ, tiếp tục trong những năm sau đó, không có gì là phước hạnh cả. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, nếu là người đời thì cái chuyện mà chúng ta ăn thua đủ là điều bình thường. Giống như Aristotle đã nói, cái đặc trưng vĩ đại của người Hy Lạp đó là không bao giờ chịu sỉ nhục. Và khi có một điều gì sỉ nhục thì họ tìm mọi cách để tấn công. Vẫn có thể đôi lúc người ngoài những cái gì phản ứng lại bất chấp để tìm mọi cách trả đũa, thắng. Đó là điều bình thường. Nhưng đó không phải là phương cách của người Cơ Đốc. Đó không phải là điều đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý ông bà, anh chị em, đừng vì bản ngã, đừng vì một vài cái sĩ diện, đừng vì xác thịt, mà chúng ta cố gắng để làm một điều gì đó cho nó thỏa mãn cái tự ái, tìm một cái gì đó để gọi là vinh hạnh cho riêng mình, nhưng nó phá vỡ cái tình anh em trong hội thánh, nó phá vỡ đi sự hiệp một ở trong cộng đồng Cơ Đốc. Khi chúng ta nói mình là con của Chúa, khi chúng ta nói mình là người có Đức Thánh Linh và Thánh Linh đang ngự ở trong chúng ta, nhưng chúng ta lại đối xử với nhau nó bày tỏ ra bên ngoài và người ta chẳng thấy gì là một người thuộc về Đức Chúa Trời, là một người có sự điều khiển của Đức Thánh Linh trên cuộc đời của chúng ta. Nếu một người thực sự có Thánh Linh ngự trị, để cho Thánh Linh điều khiển, và chúng ta đang bước đi theo Thánh Linh, thì dầu tính khí của chúng ta thế nào, nóng nảy, trực tính gì đó vân vân, cũng sẽ là một con người học được sự yên tĩnh, lắng nghe, kiên nhẫn trước tất cả những gì trái ý và thậm chí là tổn hại đến chúng ta bởi một ai đó. Có một câu tư tưởng nói rằng bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài là bản năng, nhưng kềm hãm được sự nóng nảy đó là bản lãnh. Vì vậy lời của Chúa dạy cho chúng ta ở đây phải khiêm nhường hết mực, phải mềm mại hết mực và phải nhịn nhục. Nếu chúng ta bằng lòng sống với nhau ở trong nhịn nhục thì đó là yếu tố để nói lên rằng chúng ta là người đang bước đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Mọi việc xảy ra chúng ta đều để Thánh Linh điều khiển chúng ta ở trong cảm xúc, ở trong tư tưởng, ở trong hành vi, và chắc chắn chúng ta sẽ là người ở giữa cộng đồng anh em chúng ta để cùng nhau giữ gìn sự hiệp một ở trong hội thánh bởi Đức Thánh Linh thiết lập. Điều thứ tư cũng ở trong câu Kinh Thánh này đề cập cho chúng ta: phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau để giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Phải sống với nhau ở trong yêu thương. Sáng nay đầy tớ của Chúa đã giảng cho chúng ta tình yêu đang được đề cập ở đây, đó là tình yêu Agape, một tình yêu thiên thượng, một tình yêu mặc dù. Cho nên tình yêu này là tình yêu không có tìm kiếm lợi cho mình, nhưng tình yêu này là tình yêu hy sinh và sẵn sàng làm điều ích lợi cho người khác ngay khi họ làm tổn thương mình. Và cái chữ chiều nhau ở đây Phaolô muốn nói đó là chịu đựng lẫn nhau. Và tình yêu để chịu đựng là tình yêu nó phải được hình thành ở trong một con người khiêm nhường, ở trong một con người mềm mại, ở trong một con người nhịn nhục mới có được tình yêu này. Bởi vì con người của chúng ta ai nấy có tình yêu, nhưng mà tình yêu của chúng ta là tình yêu có điều kiện. Vì bởi do tại mà chúng ta bày tỏ tình yêu. Còn nếu không thì chúng ta nhìn những người xung quanh rất là dễ ghét, rất là khó ưa. Và điều đó nó đang thực tế xảy ra ở trong cộng đồng Cơ Đốc của chúng ta ngày nay. Nhiều người mang danh là tôi con của Chúa, nhưng mà thực sống không có tình yêu. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Đức Chúa Trời là đấng hòa hợp hiệp nhất. Nhưng mà có những người tín đồ, có những người tôi con của Đức Chúa Trời, sống ở đâu làm việc gì không chống thì chạy, cũng bắt đầu manh nha cái tư tưởng của bè phái, có những hành vi đâm bị thóc, thọc bị gạo, gây nên chia rẽ, gây nên hận thù, tạo phe, tạo nhóm để có thể tìm kiếm ảnh hưởng cho riêng mình. Có những người sống không có tình yêu, bởi vì Đức Chúa Trời là nhân từ, Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, mà chúng ta là người vô cảm. Chúng ta đối xử với nhau theo như người miền Nam nói là cạn tình ráo máng. Nó cay nghiệt, thủ đoạn, hiểm độc. Tình người không có thì đừng nói là tình Chúa. Cho nên miệng có thể nói tình yêu, tình yêu, nhưng mà người khác nhìn vào chúng ta, họ không thấy tình yêu, họ không thấy có những cánh tay đưa ra để nâng đỡ, để bảo bọc, mà thấy là dao găm, mà thấy là súng đạn, mà thấy là bẫy gai, là thấy là hầm hố. Đức Chúa Trời là đấng tha thứ dồi dào, nhưng mà như sáng nay mục sư Phan Văn Cử đã giảng, đôi lúc chúng ta trở nên người cố chấp, ghim gút anh chị em chúng ta mà không hề có một tấm lòng tha thứ, bao dung như Chúa đã bao dung, đã tha thứ cho chúng ta. Nếu sống như vậy thì tôi với anh chị em giàu có gắng gượng cỡ nào, chúng ta cũng là một người không bao giờ có tình yêu đối với anh em mình thực sự. Và không có tình yêu thì làm sao bao dung, không có tình yêu thì làm sao có sự cảm thông, và như vậy làm sao để có thể có được sự hòa hợp hiệp một. Nhưng ở đây không phải là điều quá đáng, quá khó cho con dân của Chúa. Tình yêu của con người chúng ta không đề cập ở đây, nhưng đây là tình yêu thiên thượng. Và khi một người thực sự để cho Chúa Thánh Linh điều khiển, khi Đức Chúa Trời tể trị và đầy dẫy ở trong lòng của chúng ta, thì tôi và quý ông bà anh chị em trở nên một người dễ dàng bỏ qua những sai lầm của người khác, bớt đi những chê trách, và có lòng bao dung chịu đựng lẫn nhau để trở nên một người gìn giữ sự hiệp một ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta khác biệt với những người ở giữa trần gian, đó là chúng ta có tình yêu và sống trong tình yêu đó bằng quyền năng mầu nhiệm của Chúa, giúp cho chúng ta vượt lên trên những cái gì bình thường, những cái gì tầm thường của con người ở trong những cảm xúc của yêu, của ghét. Nhưng chúng ta là những con người được Chúa cất nhắc lên ở trên chỗ cao trọng, và chúng ta sống trong quyền năng của Chúa vận hành. Trên một đầy tớ của Đức Chúa Trời, ông đã chia sẻ cho chúng ta như thế này: một khi bạn đã kinh nghiệm sự cứu rỗi nên thánh, một khi bạn đã rõ về tình yêu của Đức Chúa Trời, đã nếm trải sự yên ủi, tha thứ, thương xót đầy ân điển của Ngài, thì bạn trở nên một người có một sức sống dồi dào, sống sung mãn, và không còn phải suy nghĩ đắn đo và luôn tìm kiếm những gì quý báu đối với tấm lòng của Đức Chúa Giêsu Christ, đó là sự hiệp một ở giữa vòng dân sự của Chúa. Ông bà anh chị em có kinh nghiệm sự cứu rỗi chưa? Có kinh nghiệm sự nên thánh chưa? Có kinh nghiệm sự tha thứ Chúa chưa? Có kinh nghiệm tình yêu ân điển của Chúa chưa? Nếu có, xin chúng ta đừng dừng lại ở đây, mà chúng ta tiếp tục nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh hướng đến những điều quý giá, đáng tôn ở trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ, đó là cậy quyền của Thánh Linh. Chúng ta yêu thương nhau, bảo bọc nhau và nối kết để giữ gìn sự hiệp một ở giữa vòng dân sự của Chúa. Khi tôi đến đây với quý ông bà anh chị em, thấy cộng đồng người Việt tha hương của chúng ta ở đây đã ít, hội thánh của Chúa càng ít hơn, và ước gì cộng đồng ở trong hội thánh Liên hiệp Tin lành châu Âu này sẽ trở nên một lòng, một tiếng nói, một mục đích, để trong những năm tháng tới cộng đồng của chúng ta sẽ phát triển về cả số lượng, để hội đồng có nhiều người tham dự đông đúc hơn, nhiều hội thánh của Chúa được mở ở tại khu vực châu Âu này, và qua chúng ta, chẳng những đồng bào Việt Nam của chúng ta tha hương, nhưng mà cả những người dân bản địa ở đó, nơi quý ông bà anh chị em sinh sống, có những người cũng biết đến Chúa, được thu hút để tìm đến với hội thánh yêu thương, hội thánh có bày tỏ sự ấm áp, hội thánh có những đặc trưng vượt lên trên những gì của những con người đang sống ở trong chủ nghĩa thực dụng, ở trong đấu đá, ở trong tranh giành nhau. Nhưng giữa cộng đồng của những người tin lành, ở đó đầy ấp yêu thương, ở đó đầy ấp những đầm ấm của những con người thực sự được Chúa Thánh Linh điều khiển. Điều thứ năm, lời Chúa chép cho chúng ta ở trong câu 3: dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Tôi xin được đọc thêm một bản dịch nữa, đó là bản dịch Hiệu Đính: cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Ở trong bản dịch 1926 của chúng ta thì câu 3 không có nhắc lại cho trong các từ là cố gắng. Nhưng ở trong các bản dịch khác, kể cả bản dịch NIV, bản dịch King James, thì đều có động từ cố gắng này. Và cái chữ động từ cố gắng này đó, theo hiểu tiếng Việt của chúng ta là cố gắng hết sức. Nhưng mà ở đây trong văn phạm là dùng là liên tục cố gắng hay là liên tục nỗ lực. Cho nên tôi xin được diễn dịch lại câu kinh thánh này như sau: hãy liên tục nỗ lực để gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh ở trong mối dây hòa bình. Một nhà triết tự, ông đã triết tự và nói rằng sở dĩ sứ đồ Phao-lô ông dùng cái chữ cố gắng ở đây có nghĩa là ông nói đến lòng nhiệt thành thánh. Nó đòi hỏi sự cống hiến trọn vẹn và liên tục của một con người để hành động một điều gì đó đem đến sự hiệp một của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Sáng nay đầy tớ của Chúa cũng đã giải thích từ dây ở trong nghĩa bóng, Cho nên sáng chiều nay tôi không nói đến nữa. Nhưng tôi muốn nói đến cái chữ hòa bình. Chữ hòa bình này nó mang một vài ý nghĩa. Một người hòa bình hay là một người sống hòa thuận với người khác, nó phải gồm có ba điều. Thứ nhất, đó là một người thực sự có an ninh trong tâm hồn của chính mình. Bởi vì không thể nào sống hòa bình ngay khi ở trong tâm hồn mình đang là một bãi chiến trường. Ý như thứ hai, một người sống hòa bình là một người không hề có những gợi ý hay là tư tưởng về sự tranh chiến với người khác. Ý tưởng thứ ba, một người sống trong hòa bình là một người hòa thuận, vui tươi, đầm ấm với những người xung quanh. Cho nên ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 17, lời của Chúa nói rằng một người sống hòa thuận, một người tiết độ, một người nhu mì, một người đầy dẫy lòng thương xót, đó là một người nhận được sự khôn ngoan từ trên. Cho nên một người thực sự có Chúa Thánh Linh ngự trị, một con người sống ở trong sự điều khiển của Chúa Thánh Linh và đặt mình ở trong sự điều khiển của Chúa Thánh Linh, con người ấy sẽ trải nghiệm được những điều này. Tâm hồn của chúng ta là một nơi yên tĩnh, thanh bình, không có gợi lên, không có gợn những ý tưởng của đấu đá, của tranh giành, của tranh chiến, của thù hằn. Và từ một tấm lòng thanh bình, an tịnh đó, chúng ta mới là người có để có thể sẻ chia, lan tỏa ra cho những người xung quanh, ở trong từng cái nhìn, ở trong từng cái bắt tay, ở trong từng cư xử của chúng ta, và đem đến sự hòa thuận cho những người xung quanh. Một đầy tớ của Chúa là David Jackson, ông đã nói như thế này: khi một người cho mình là con cái của Chúa nhưng không có dành thời gian đủ để thông công với anh em, và thường là chỉ trích người khác, coi thường sự thiêng liêng của hội thánh và thực hành cái sự tận hiến nhưng ở trong cô độc, thế thì chúng ta cần phải xem lại người này, xem coi người anh em đó có bị lừa dối hay không. Bởi vì khi một người thực sự có Chúa sống trong con người đó, thì sự sống của Chúa đó tác động vào trong con người này, làm dịu đi mọi cay đắng, làm tan đi mọi cứng cỏi, làm cho tình yêu nảy nở, và người ấy là người dễ dàng để sống ở trong thuận hòa với mọi người xung quanh. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tối hôm nay thì giờ hội đồng sắp sửa đi qua. Chủ đề hội đồng đưa ra rồi cũng có thể đi vào quên lãng. Nhưng ông bà anh chị em, với tôi dự kỳ hội đồng lần này, lời của Chúa chạm đến lỗ tai này rồi đi qua lỗ tai này, hay lời của Chúa chạm đến lỗ tai vào trong tâm trí và đi vào lòng của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn lại con người thật của mình, tình trạng thật của chúng ta, và chúng ta có phải là người thực sự đang sống ở trong an ninh với chính mình, yên ninh với anh em, và sẵn sàng bày tỏ một điều gì đó hết sức là ân cần, hết sức là nhã nhặn, hết sức là thân tình, để sống hòa thuận với anh em và góp phần gìn giữ sự hiệp một của Chúa Thánh Linh ở trong cộng đồng Cơ Đốc của chúng ta, ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, ngay ở trên vùng chúng ta đang sinh hoạt, nơi chúng ta thuộc về chăng. Xin lời của Chúa tác động đến ông bà anh chị em. Đừng để một ai đó trong chúng ta có một bàn tay khuyết tật về phương diện thuộc linh trong đêm nay, nhưng hãy cậy ơn của Chúa cho chúng ta kiểm tra lại, chỉnh sửa nó, và nếu thấy cần phải phẫu thuật liền bởi quyền năng của Thánh Linh tại nơi thập tự, để chúng ta trở nên một con người có một bàn tay năm ngón mạnh mẽ như lời của Chúa phán dạy ở đây. Đó là một người khiêm nhường hết mực, một người mềm mại hết mực, một con người nhịn nhục, một con người có tình yêu để có thể chịu đựng, yêu thương, nâng đỡ anh em chúng ta. Một con người sẵn sàng an ninh với chính mình và an ninh với mọi người để bày tỏ ân cần, tươi mới, đầm ấm, gây dựng nhau, gây dựng thân thể của Đấng Christ và tôn cao chính Chúa của chúng ta ở giữa đời. Nguyện lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 2, câu 3 một lần nữa là mệnh lệnh, một lần nữa là lời mời gọi, một lần nữa là lời thúc giục từ nơi Thánh Linh chạm đến ông bà anh chị em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Amen.